Câu số 4. Câu này dễ nghe. À câu này không dễ nghe. Câu này lúc nãy tôi mới trước khi xuống đây tôi còn phải đọc lại này. Ủa câu này sao ta? Vậy chứ chưa chắc anh chị em làm được câu này. Đây này câu hỏi không biết đâu, có khi là ai cũng làm được. Tôi sợ thôi. Chủ của mùa gặt là ai? À không phải người khác à. Đây tất cả những người khác à. Vâng vâng. Đây mời bà. Đấy. Chủ của mùa gặt đây này nhé. Chủ
của
mùa gặt là ai?
Chủ của mùa gặt là Thiên Chúa.
À đấy thế thôi. Đấy chị thử đọc. Tôi có cách. À chị viết ra giấy rồi à. Chị có cách đây nè. Tôi chỉ nè. Hỏi muốn biết chủ mùa gặt là ai thì nên đọc Luca chương 10 câu 1. Trời ơi vậy hay lắm. Câu này là câu hay đấy, cũng là một cái thứ bẫy ấy. Một thứ bẫy loại khá chứ không phải chơi đâu. Chủ của mùa gặt là ai?
À. Luca chương 10
câu 1 thử đọc coi.
Câu 1. Sau đó Chúa chỉ định 72 người khác và sai các ông đi, sai các ông cứ từng hai người một đi trước vào tất cả các thành và nơi mà chính người sẽ đến.
Rồi.
Người bảo các ông Lút.
Chín đầy đồng đọc đi ạ. Hay lắm, đọc đi ạ. Yeah.
Lúa chín đầy đồng mà thợ gặt lại ít. Vậy anh em hãy xin chủ mùa gặt sai thợ ra gặt lúa về.
Rồi ngừng lại được nè. Tôi đấy, đấy theo đó ai mà đọc câu đó mà người thông minh ấy thì thấy được là chủ mùa gặt là ai? À
là Thiên Chúa.
Thiên Chúa. Rồi ra đây, chúng tôi cần những ý kiến có tính phản biện.
Thì cha theo con nghĩ chủ là Thiên Chúa Cha chứ không phải Thiên Chúa. Thiên Chúa chưa xác, Chúa Cha xác hơn.
Rồi cảm ơn ông ạ. Vâng. Có ai có ý kiến gì nữa mà tôi rất cần có người nói Thiên Chúa này, người Chúa Cha đấy, cứ thế nào cũng phải có một người nói cái gì khang khác đi chứ.
Dạ thưa cha, theo như cái bản văn mà cô vừa đọc thì đó là Chúa Giêsu là chủ mùa gặt. Tại vì câu số 1 thì nói rằng là sau đó Chúa chỉ định 72 người khác. Chúa đây là Chúa Giêsu
đó,
nhưng mà là Chúa Cha.
Đó. Chúa chỉ định như vậy, anh dựa vào chỗ này, anh lý luận này này nha. À, câu 1 này nhìn anh em thử xem này để biết cách cũng hay lắm, cũng thú vị này nha. Sau đó Chúa chỉ định 72 người. Chứ là Chúa sai ấy mà. Đấy là Chúa, mà Chúa nào vậy? Chúa Giêsu. Đấy vậy là Chúa là Chúa Giêsu nha, sai các ông. Và sai đấy, chỉ định nó sai đi. Ai là người sai đi? Đức Giêsu còn ai nữa? Đấy. Đức sai đi 21 rồi nên người bảo các ông. Bây giờ ngài nghe cái người bảo các ông này, lúa chín đầy đồng, thợ gặt ít. Vậy anh em hãy xin gì?
Xin chủ mùa gặt.
Tôi báo chị anh chị em biết, tiếng Hy Lạp không phải là chữ chủ mà là chữ chúa. Đó, anh em hãy xin chúa mùa gặt. Trong tiếng Tàu chữ chủ, chữ chúa là y như nhau ạ. Gồm có một chữ vương, theo tôi nhớ hồi học lắm nên để thất. Và trên một phép một cái, chữ vương là vua, trên phép một cái thì có thể đọc là chủ mà cũng nghĩa là chúa. Nên chúa Nhật cũng đúng mà chủ Nhật cũng đúng à. Đấy, chủ với chúa là y nhau. Thế thì ở đây anh em hãy xin chúa của mùa gặt sai thợ. À đấy, chúa của mùa gặt, chúa nào? Anh tới anh phàn nàn người ta chỉ có nói là chúa cha, anh có định nói gì không? Anh tới anh có nói chữ gì? Vậy chúa nào? anh bị dân tộc thiểu số ấy, không nói được bởi vì những cái này nói át hết ấy. À, mà anh ấy, tôi nghiêng về ý của anh ấy đấy ạ. Chúa Giêsu ạ. Giêsu bảo các cậu xin chú, và Chúa Giêsu ở đây có vẻ như vậy bởi vì anh chị em này nhá, câu trên thì vừa mới nói Chúa Giêsu sai đúng không nào? Chúa Giêsu sai 72 rồi nói là nhớ anh em nhớ chưa, sai chủ mùa gặt, để chủ mùa gặt sai, để chủ mùa gặt đấy đúng, đây là Chúa Giêsu sai rồi, giờ chủ mùa gặt sai, anh em cầu xin để chủ mùa gặt sai thợ đấy thì có khi phải hiểu Chúa Giêsu không chứ? Mà chữ chủ đây là chữ chúa đấy, anh em hãy xin chúa của mùa gặt, vẫn chữ chúa mà nhắm về Đức Giêsu. Dĩ nhiên nếu mà ai nói về Chúa Cha thì chắc cũng chẳng sai, nhưng mà sao tôi có cảm tưởng rằng là tôi phải trả lời Chúa ở đây là Chúa Giêsu, hỏi chủ mùa gặt là ai? Chúa Giêsu đấy. Và vì thế nên đây thử xem nào. Đấy vậy vẫn là chữ chủ anh chị em. Đấy chữ chúa đó là ở đây chữ chúa mùa gặt đó, chúa ở đây lại là Chúa Giêsu. Thí dụ thử nhìn cái câu chương 10 câu 17 xem nào. Chương 10 câu 17 anh chị em thấy chữ gì nào? Nhóm 72 trở về vui mình nói thưa gì? Thưa thầy. Đấy dịch thế cũng dở. Nguyên văn là thưa chúa đấy, Kyrie, mà đây dịch trịnh trọng, đây dịch thưa ngài, vẫn là chúa đấy. vẫn là Kyrios, à, đấy thành ra Chúa chủ mùa gặt là Kyrios đấy. Ở đây là thưa Chúa, à, nhân danh Ngài ma quỷ cũng phải khuất phục chúng con đấy. Và như thế là những người này là những người được Chúa sai đi đấy. Vâng, thế nhưng mà dù sao anh chị em mà trả lời Thiên Chúa thì cũng không sai. Mà sao tôi tưởng rằng trong đoạn này nó là Đức Giêsu, ngay cả chủ mùa gặt đấy. À, vâng, chứ không phải là Đức Giêsu nói anh em nhớ sai chủ mùa gặt thì hẳn là phải đỡ. Anh có nói thêm ông định thêm cái gì không? Vâng.
Dạ, con thấy vẫn nhiều người vẫn còn muốn hiểu rằng đó là Chúa Cha, thì con tại vì con nghĩ rằng mọi người đang ví cái hình ảnh mùa gặt, thì con nghĩ rằng Chúa Cha có nghĩa ví đúng hơn là người trồng lúa, còn cái người gặt về thì như bà văn vừa rồi đó là Chúa Giêsu là người đi gặt, là chủ mùa gặt sai thợ ra gặt về
đấy chủ. Vâng, vâng, nghĩa là nói chung là như thế. Số 5, à, cái này cũng hơi, câu này cũng hơi tối nhỉ. Thái độ của người môn đệ khi được tiếp đón vào nhà. Như vậy câu này ít nhất, cái đặt câu hỏi này ít nhất có một điều thú vị, đó là phân biệt rằng khi Đức Giêsu nói chuyện này chuyện kia, có phân biệt hai chuyện: vô nhà và vô thành. Cái đó là khác nhau nghe, hai phần để khác nhau, nhà trước thành sau đấy. Thế thì ở đây cái câu hỏi này hơi vô duyên. Là thái độ người môn đệ khi được tiếp đón vào nhà và vào thành thì có gì giống nhau? Bây giờ tôi vẫn không trả lời được, tôi đọc nó chưa thấy gì. Thái độ của môn đệ khi được tiếp đón vào nhà, à đúng rồi, của thái độ của môn đệ là của tôi là môn đệ. Khi tôi được tiếp đón vào nhà, với lúc tôi được tiếp đón người ta vào nhà của tôi, của người ta, hay là vào thành người ta, thì có cái gì giống nhau không? Rồi xin ai, có ai, ai ai phải phải một người chưa được trả lời bao giờ mới được. À đây đây, chị này chưa bao giờ, từ nãy chưa được nói lần câu nào.
Thưa cha, thái độ của các môn đệ khi vào
đọc
nhà.
Thôi chị nói đi. Phải đọc lại.
Luca 10 từ câu 5 câu 7. Vào bất cứ nhà nào, trước tiên hãy nói bình an cho nhà này. Nếu ở đó có ai đáng hưởng bình an thì bình an của anh em sẽ ở lại với người ấy, bằng không thì bình an đó sẽ trở lại với anh em. Và hãy ở lại nhà ấy, và người ta cho ăn uống thức gì thì anh em hãy dùng thức đó, vì thợ thì đáng được trả công. Đừng đi hết nhà này đến nhà kia.
Đó, đó là nhà đó nghe. Dạ. Đó là nhà xong rồi đó, bây giờ đến thành nè.
Luca 10 từ câu 8 đến 12. Vào bất cứ thành nào mà được người ta tiếp đón thì cứ ăn những gì người ta dọn cho anh em. Hãy chữa những người đau yếu trong thành và nói với họ: triều đại Thiên Chúa đã đến gần các ông. Nhưng vào bất cứ thành nào mà người ta không đón tiếp anh em thì anh em ra các quảng trường mà nói: ngay cả bụi trong thành các ông dính chân chúng tôi cũng xin dụ trả lại các ông. Tuy nhiên các ông phải biết điều này: triều đại Thiên Chúa đã đến gần.
Rồi bây giờ câu hỏi rồi đó, xong đọc xong rồi, bây giờ đến câu hỏi nè. Vậy thái độ của người môn đệ khi được tiếp đón vào nhà, cái thái độ của anh ta đó, khi người ta đón anh vào nhà với lúc người ta đón anh vào thành thì có gì giống nhau không?
Có giống nhau là hãy nói bình an cho nhà này.
À thế à? À hay đấy nhỉ, có đúng không vậy không ạ? Bình an. Có giống nhau cái gì không ta? Cho ăn đó hả?
Cha.
Cho ăn
à, bình an.
Không phải. Rồi chị nói đi chứ thì ta nói hết giờ.
Hãy ở lại nhà ấy, và người ta cho ăn uống thức gì thì anh em dùng thức đó.
Câu mấy vậy? Câu số 7.
Câu số 7
là, dạ. Ở nhà ăn cho ăn gì thì ăn đó vì dạ. Rồi còn câu sau thì sao?
Câu số 8. Vào bất cứ thành nào mà được người ta tiếp đón thì cứ ăn những gì người ta dọn cho anh em.
Đồng ý rồi đó, tôi thấy đúng rồi đó, chị nói đúng rồi đấy. Đấy, tức là hai bên đều nói đến cái việc là khi tôi vào nhà thì cho người ta cho ăn gì ăn đấy, không đòi hỏi. Và nhất là đây có nói là không có đi từ nhà nọ nhà kia, tức là vì mình thấy nhà kia cho ăn đồ Mỹ, cái thì mình bữa ăn đồ này nó muốn dở quá quá ăn đồ Mỹ, không được. Đấy, tức là mình là như thế là không hay. Đấy, thành ra như vậy tôi thấy cái câu của chị có vẻ thông minh đấy. Tức là chị bảo là hai cái điều giống nhau là gì? Là chúng tôi đến người ta giàu, người ta nghèo, người ta tiếp đãi tôi làm sao thì tôi xả như vậy, chứ tôi không có đòi hỏi gì đó. Người ta dọn cho anh em này thì cứ ăn những gì người ta dọn cho anh em là vô thành. Có anh kia rồi, chị mời chị kế bên, chị có ý gì mới nữa?
Thưa cha, con thấy có một điều giống nữa là khi vào nhà cũng như vào thành đều các môn đệ đều nói là triều đại Thiên Chúa đã đến gần các ông, là câu vào nhà.
Ồ, đúng đó,
câu và
đúng
cái rồi. Câu vào thành thì cũng triều đại Thiên Chúa đã đến gần.
À hay đấy, có đúng không ạ?
Có,
có không, có trên có
triều cuối đại cái
không?
Câu 11 đó, triều đại Thiên Chúa đã đến gần.
Vâng,
là khi vào
vô,
thành
mà vô nhà có câu đó
vô không? Nhà có cha, hãy chữ triều đại Thiên Chúa đã đến gần các ông.
Câu
tức
mấy,
là câu
9
cuối câu 9 đó cha.
Câu 9 nó qua vô thành rồi. Không, không, đọc lộn thôi. Rồi rồi. Thế còn ai thấy gì nữa không? Không thấy thì thôi nghe. Vâng. Hết rồi phải không? Hết rồi. Nói chung là ít nhất có cái điểm đấy thôi, đại khái như thế. Ta thấy cũng câu hỏi kế tiếp là câu hỏi cực kỳ dễ. Là cử chỉ phủi bụi chân lại mang ý nghĩa gì? Khi tôi vô thành phố đấy, người ta từ chối tôi, thế tôi bảo thôi, từ chối thì thôi, tôi đi. Thế tôi đi, thế tôi lại phủi chân. Thế phủi chân nghĩa là gì ấy nhỉ? Phủi chân lại, anh chị em có đoán không? Có ai em? Đây, đây, mời con này. Có những người mới mẻ chứ sao? Những người...
À, dạ thưa cha, thì theo con nghĩ rằng cái cử chỉ phủi bụi chân là người ta coi như là không... Khi người khác không chấp nhận mình thì coi như là mình cũng sẽ trả lại những cái gì mà mình đụng dính tới.
À đúng rồi, à, chỗ chữ dính hay đấy. Tức là mình trả lại cho người ta những cái gì mà mình dính tới. Khó hiểu à. Vâng, cũng được, có chữ dính là thấy hay lắm rồi.
Dạ thì cha, theo con thì là giống như là mình không còn trách nhiệm gì đối với cái nơi đó, cái người đó nữa.
Không còn trách nhiệm vì mình đã làm hết việc của mình
rồi.
Mình làm hết việc mà tao không chịu thì mình thôi thôi. Nhưng mà không, như vậy là mình không có chửi họ đúng không nào? Tức là như thế là cũng hay đó, mình không có, cũng không có là nguyền rủa họ á. Vâng, có cái gì khác không ạ?
Dạ theo con thì nó có nghĩa là tôi không có bất cứ việc gì liên quan tới cái hành này nữa.
Ờ, rồi không có dính dáng gì đến anh. Tức là chuyện của anh thì anh bị làm sao là cái chuyện của anh ráng chịu. Vâng, tức là vâng, thành ra phủi, nghĩa là cái bụi đấy của anh thì tôi cũng xin trả lại cho anh. Cái bụi của anh tôi cũng không muốn đem theo nữa. Ủa, còn cái nữa, đây còn thêm cái người cuối cùng đây. Ồ, rồi.
Cái nữa là cái cử chỉ đó để làm cái tỏ thái độ công khai cho mọi người đều biết là mình vũ bụi chân một cách công khai để mọi người đều biết là mình
vũ,
không có dính dáng.
Vũ bụi chân công khai là còn cái vũ bụi chân lén nữa. Trời ơi, vũ bụi chân rồi sao còn lén nữa. Vũ bụi chân rồi mày công khai. Thôi được rồi, sao còn lén. Rồi thôi, số tiếp tục đi. Số 6. Câu này có bộ cũng dễ, câu này dễ giữ người ta. Đọc Luca chương 10 câu 17, đây à, sẽ chỉ ra bất cứ người nào cũng phải trả lời câu này. Chương 10 17, các môn đệ trừ được ma quỷ nhờ ta không nói nhờ gì chấm giáo đó vậy thôi. Chứ ai cũng chưa chắc đã hay. Đây đây rồi, mời chị đây. Nhờ đến nhờ cái gì đó.
Thưa thầy,
10 17.
Nhóm 12 trở về hớn hở nói: Thưa thầy, nghe đến danh thầy cả ma quỷ cũng phải khuất phục chúng con.
Vậy thì các môn đệ trừ được quỷ nhờ gì ạ?
Nhờ danh Chúa Giêsu à?
Đấy, như vậy là hay đấy. Đấy, nhờ chị câu trả lời như vậy là hay. Chứ tôi viết chữ nhờ ai là hơi kém. Nhờ danh ạ. Danh tức là gì? Danh là gì? Tên ấy, đấy, tên đấy, đấy nhờ. Tức là nhờ là tên đấy. À, bạn theo đấy mà tôi xin báo cho anh chị em biết là bản dịch này là dịch thoáng. Anh chị em muốn dịch nguyên văn không này? Nguyên văn là thế này: nhóm 72 trở về vui mừng nói: thưa chúa, nguyên văn này không có chữ nghe đến đâu, không hề, tuyệt nhiên không hề, mà chữ này nghiêm trọng hơn nhiều. Nhân danh ngài, tức là nhân danh Chúa, nhân danh ngài, in the name of, nhân danh ngài. Chứ không phải là nghe nói không, những chuyện nghe nói. Tức là như thế, cái chữ này là hơi dở đấy nhá. Nghe đến không phải à, không phải là nghe đến à. Tôi, đây là tôi này, tôi đi trừ quỷ này, tôi nói nhân danh Giê-xu cút, cút ngay. Đấy thế này, tức là chứ không phải là nghe nói, mà là nghe nói đâu ra được. Đấy, không phải. Đấy thế này, anh chị em nên sửa. In the name, nhân danh Ngài, ma quỷ phải khuất phục chúng con. Nghĩa là chúng con có thể đuổi được nó. Và chúng con nói nhân danh Đức Giê-xu cút là nó phải ra. Vâng, thầy anh chị em biết ma quỷ đến hôm nay theo khi trừ quỷ vẫn rất sợ tên Giê-xu, rất sợ, ớn lắm. Vâng, thế thì anh chị em, thành ra như vậy ở đây tôi mới hỏi là tôi cũng không nói chữ ai nữa để xem có ai trả lời. Ví dụ như ai mà trả lời là các môn đệ trừ được ma quỷ nhờ Đức Giê-xu thì không, nhờ tên, chỉ có tên thôi. Thành ra nói như thế để anh chị em khi đi xưng tội, người ta hay xưng cái tội này, thưa cha con không phạm tội, kêu tên Chúa vô cớ. À đúng rồi, kêu tên Chúa vô cớ mà kêu một cách bậy bạ, vớ vẩn, trong những chuyện vớ vẩn thì chắc chắn là không đúng. Nhưng được phép gọi tên Giê-xu nhiều lần một cách nghiêm túc ấy, nếu một cách nghiêm túc cầu khẩn là rất nên, và càng nhiều càng tốt đấy. Đấy, và như thế chúng ta cần tên của Đức Giê-xu để bảo vệ chúng ta trong nhiều chuyện. Những lúc bị cám dỗ nên gọi tên Giê-xu anh chị em, chứ đừng có sợ hãi gì, cứ muốn này chắc gọi tên không ạ. Đừng nói luôn, đừng dùng một cách vô cớ hay một cách trong chuyện vớ vẩn bất kính ấy, đúng rồi. Chứ còn bất kính ấy, thì là đều có thể nên làm. Đấy, thành ra trừ được ma quỷ nhân danh Đức Giê-xu mà trừ được. Thôi đọc, chị đọc tiếp mấy câu cho nó xong này. Luca 9:49 này. Đấy, ai có ai là đọc cái này bao giờ chưa? Có ai viết sẵn ra chưa? Đấy, Luca 9:49. Rồi. Anh đọc Công vụ chương 3 câu 6.
Ông Gioan lên tiếng nói: 40, "Thưa thầy, 40. Chúng con thấy có người nhân danh thầy mà trừ quỷ. Chúng con cố ngăn cản vì người ấy đi với chúng con."
Rồi, thấy không? Vẫn trừ quỷ nhân danh Đức Giê-xu. Sao tự nhiên cái điều này nói cho anh chị em biết tên Đức, anh chị em đừng quên là thời Đức Giê-xu là có nhiều người tên Giê-xu lắm ạ. Tên Giê-xu thì chỉ có nghĩa là thìa ra Thiên Chúa cứu độ thôi, và có nhiều người mang tên, nhưng mà anh chị em thấy là tên Đức Giê-xu bây giờ chúng ta tin vào Ngài rất mạnh mẽ, rất mạnh mẽ. Để trừ quỷ rất nên dùng tên Đức Giê-xu. Vừa rồi đấy, anh có mà cả những cái người trừ quỷ mà không phải trong nhóm môn đệ mà cũng lấy tên Giê-xu đem mà trừ. Rồi, Công vụ 3:6.
Bây giờ ông Phêrô nói: "Bạc vàng bạc thì tôi không có, nhưng cái tôi có tôi cho anh đây. Nhân danh Đức Giê-xu Kitô người Nazareth, anh đứng dậy mà đi."
Vâng, đấy, tức là Phêrô đã cũng làm chữ không phải quỷ đấy, không phải có quỷ, nhưng chữa bệnh cho một anh què bằng cách nhân danh Giê-xu. Công vụ chương 4 câu 10.
"Vậy xin tất cả quý vị và toàn dân Israel biết cho rằng chính nhờ danh Đức Giê-xu Kitô người Nazareth đứng mà quý vị đã đóng đinh vào thập giá, và Thiên Chúa đã làm cho trỗi dậy từ cõi chết. Chính nhờ đấng ấy mà người này được lành mạnh ra đứng trước mặt quý vị."
Vâng, nếu anh chị em mà hỏi tôi là tìm một cuốn sách á mà trong đó có nói chữ danh, chữ tên nhiều thế là nhiều, thì nên thách Công vào Công vụ á, có nhiều. Thành ra anh chị em mới nói là nghe đến danh là chật lất, nhân danh à, chứ không phải là nghe đến danh đâu. Vâng, thành ra anh chị em thấy mấy câu vừa rồi là cũng có mấy câu nói đến nhân. Thôi, câu số 7 được rồi. Đấy,